This is KBDT, Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm hổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình hỏi đáp an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị hãy gọi vào số phone của đài là 214-341-5943 để có những câu hỏi về liên quan đến an sinh xã hội mà quý vị chưa được rõ. Và từ phòng viên ông Hạnh Dung, xin kính chào chị Hồ Quang.
Dạ, xin kính gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài Sài Gòn Dallas và chào cô Hạnh Dung.
Dạ vâng, chào chị. Hôm nay chị khỏe không chị?
Dạ cảm ơn, dạ khỏe.
Hạnh Dung đã bệnh nghỉ hết tuần luôn rồi, hôm nay mới đi làm lại đó. Được, cũng khỏe rồi. Dạ vâng, cảm ơn chị. Làm sao chị?
À, biểu đi múa chưa dữ?
Đâu có chị. Trời ơi, ngộ lắm nha. Hạnh Dung mà đi múa là Hạnh Dung hết bệnh liền luôn á.
Đi múa.
Dạ vâng thôi. Chị ơi, Hạnh Dung đã thấy có thính giả đã gọi vào. Tuy nhiên, ở trên đài đó, nhận được cái email của một vị thính giả này cũng đã lâu lắm rồi. Và họ đang rất mong được nhờ sự chị chia sẻ trong cái câu hỏi của họ nha. Để Hạnh Dung đọc gửi ra cho chị liền bây giờ. Kính gửi chị Hồ Quang.
Wait, Hạnh Dung cho tôi đề nghị. Nếu có thính giả gọi vào thì bạn tiếp những thính giả gọi vào đi. Rồi những lúc mà bạn ế hàng thì bạn đọc email.
Cái này là tại vì chủ sĩ office manager nói là cái này người ta chờ lâu lắm. Nhưng mà thôi, tại vì bây giờ Hạnh Dung làm việc với cái người là direct là chị, em sẽ nghe theo lời chị. Ok, karaoke luôn. Và bây giờ thì thôi, đừng có để cho vị thính giả chờ chị nhé. Mình mời họ chị nhé.
Vâng.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng, Hạnh Dung xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ chào cô Hồ Quang, chị Dung.
Dạ vâng, cho Hạnh Dung biết tên ạ.
Dạ, tên Điệp.
Dạ vâng, chào chị Điệp, xin mời chị.
Em hỏi chị Hồ Quang, em ở trên đây em bánh Mỹ này, em làm trên 40 khoa rồi. Mà em cũng muốn nghỉ đi thai 62 tuổi mà em không có quốc tịch thì em có được hưởng cái tiền đi thai không cô?
Dạ, được. Nếu mà mình làm được 40 tín chỉ và mình có cái số tuổi 62, tối thiểu 62 thì mình được lãnh cái tiền hưu của mình, không đòi hỏi mình có quốc tịch hay không.
Dạ. Dạ vậy em hỏi vậy thôi. Dạ, cảm ơn chị.
Dạ.
Dạ, bye.
Dạ vâng, cảm ơn chị Điệp rất nhiều. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình hỏi đáp an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số phone của đài là 214-341-5943. 214-341-5943. Hạnh Dung xin nhắc
lại. Bạn đọc ý, không có ai gọi vô, bạn đọc email đi.
Dạ có chứ. Có chị ơi. Có. Vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Alo, có phải em không chị?
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Em tên là Hùng.
Dạ vâng, chào Hùng.
Em cho em hỏi chị Hồ Quang.
Anh Hùng ơi, xin mời anh tắt cái radio hay là anh đi tránh xa những cái làn sóng nó bị nhiễu quá, nó bị nhiễu. Dạ, tắt giùm.
Dạ được chưa chị?
Dạ được rồi, cảm ơn.
Ok, vậy là cho em hỏi chị Hồ Quang là em cũng như 62 tuổi mà em làm 1 năm 25 ngàn á, thì bây giờ em vẫn làm tiếp tục thì 1 năm nó trừ em bao nhiêu tiền vậy? Em lãnh thêm tiền vì thai thì nó trên 1 năm sẽ trừ em bao nhiêu tiền chị?
Năm nay bạn bao nhiêu tuổi?
62.
Mà bạn vẫn hoặc đi làm.
Vâng.
Nếu mà làm 1.800 một tháng thì ok.
1.800 một tháng là lãnh đủ, ví dụ một cái check rồi nó gửi cho mình khoảng 900, là hai cái check 1.800 thì ok hả?
Hai cái check là hai check gì?
Tức là hai tuần nó gửi cho mình cái một cái deposit cho mình là 900, là một tháng là 1.800, giống như chị nói là 1.800 là ok, rồi bao nhiêu nó trừ hết rồi.
1.800
thì mình vẫn thêm lãnh thêm một cái check nữa hả?
À, từ cho tôi nói trước nha. Tôi nói 1.800 là gross income nha. Nhưng nếu mà bạn là về 1.900 đồng một cái paycheck thì cái đó là cái chi phí đã được trừ thuế an sinh xã hội, đã được trừ thuế lợi tức rồi, thì thật sự cái gross income nó cao hơn.
Income nó đúng là cao hơn rồi đó, nó trừ hết rồi đó, nhưng mà income nó vẫn còn lãnh nhiều đó đó, nhưng income nó sẽ cao hơn cái đó.
Thì người ta, thì sở an sinh xã hội sẽ dùng cái gross income, nghĩa là cái số tiền lương chưa trừ thuế, thì cứ 1.800 một tháng, mà nếu mà cứ 2 đồng làm quá cái số 1.800 thì chính phủ sẽ trừ 1 đồng trên chi phí hưu bổng.
Dạ, rồi em nghe. Dạ, nó coi như là mình không có tính được là một năm nó trừ cho mình bao nhiêu, mình không tính được hả chị?
Thì tôi nói đó, bạn cứ nhân lên, nếu mà bạn làm cứ mỗi một tháng mà bạn, tôi lấy ví dụ nhé.
Dạ.
Là 1.000 đồng, tôi chỉ lấy ví dụ thôi nha. Thì theo là 1.000 đồng tháng, rồi làm được, chính phủ cho phép là 1.800, bạn làm được 2.000, thì bạn thẳng dư 200, thì 200 đó chính phủ sẽ dùng phân nửa cái số tiền đó là 100 trừ vô cái tiền 1.000 của bạn, là thay vì bạn lãnh được 1.000 thì bạn lãnh được có 900 thôi.
Thì đại khái là chính phủ withdraw 100 đồng thôi. Mình còn lãnh là 900, mình không lãnh đủ tiền 1.000 đồng đi thai của mình.
Vâng, nhưng mà nếu mình còn đi làm, thấy nó lương còn tốt thì tại sao phải về hưu sớm chi vậy?
Thì lương còn tốt nhưng mà đâu có cũng có về hưu, tính lãnh một cái check về về hưu xong rồi cái đi làm lãnh thêm check.
Nhưng mà phải nhớ nhá, nếu mình lãnh ở cái mức tuổi 62 thì mình chỉ lãnh được có 70% cái số tiền hưu. Nếu mình chờ tới 67 tuổi thì mình lãnh được toàn phần. Còn bây giờ mình lãnh 62 thì mình chỉ lãnh có 70% thôi.
Dạ, em hiểu rồi.
Ok.
Dạ, cảm ơn. Dạ, em cảm ơn.
Dạ, vâng, cảm ơn anh Hùng rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Hình dung nhắc lại số phone nha, 214-341-5943. Vâng, thưa chị, bây giờ Hạnh Dung đọc cái email này cũng đã chờ lâu lắm rồi đó.
Ok.
Là kính gửi chị Hồ Quang, tôi sở hữu một căn nhà và một xe. Hiện nay cả nhà và xe đều còn nợ ngân hàng. Năm nay tôi 65 tuổi và xin trợ cấp SSI. Tuy nhiên, với tiền trợ cấp SSI tôi không thể đủ chi phí để trả nợ nhà và xe. Tôi không có thêm bất kỳ nguồn thu nhập nào khác. Vậy tôi có thể cho người khác share phòng hoặc làm dịch vụ Airbnb để cho thuê phòng trong căn nhà tôi đang ở và dùng thu nhập đó để trả nợ hàng tháng cho ngân hàng khoản nợ nhà và xe được không? Thu nhập từ việc cho thuê phòng này có bị tính vào tài sản để Sở An sinh Xã hội cắt tiền trợ cấp SSI của tôi không? Xin cảm ơn.
Nó có như thế này, nếu mình cho thuê thì cái tiền thuê đó được coi là lợi tức. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp tôi là vị thính giả này thì tôi rủ Hạnh Dung về ở chung. Nói thôi chị em mình về ở chung thì không phải là Hạnh Dung trả tiền thuê mà Hạnh Dung hùng với tôi để trang trải những cái chi phí trong nhà. Thì lúc bấy giờ Hạnh Dung có, tôi lấy ví dụ nhà tôi trả 1.000 đồng một tháng. có Hạnh Dung vô ở thì tôi nói hai chị em ở thì tụi mình chia hai nha.
Dạ.
Hãy mà tôi trả 500 thì em trả 500 thì cái đó ok. Còn nếu mà muốn mở một cái business I&B đó thì cái đó là một cái cách để mà mình làm ra tiền, một cái hình thức mà mình cho thuê mướn như vậy thì cái đó được coi là thu nhập của mình.
Như vậy thu nhập là coi như mình phải đóng thuế phải không chị?
Bắt buộc là đóng thuế, nhưng mà thu nhập đó thì người ta cũng lại dùng cái thu nhập đó, người ta trừ cái chi phí SSI của mình.
À, chào vâng. À, coi như là cái câu, là chị đã trả lời xong cái câu hỏi của vị thính giả này rồi chưa phải không ạ?
Dạ phải.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và thưa quý vị đang đến với Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài để gọi vào tham gia là 214-341-5943, 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello, hello.
Hello.
Ồ, tự nhiên kê là xuống một cái cụp luôn. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả khác nha. Hello.
Hello, dạ.
Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Mai đó chị.
Dạ vâng, xin chào cô Mai, xin mời cô.
À, dạ, cho em hỏi thăm, mình lãnh tiền hưu 62 tuổi rồi mà mình tới bây giờ là 66 tuổi, 6 tháng rồi, như mình làm được bao nhiêu tiền chị Hồ Quang?
Em sinh năm mấy?
1957.
1956. Tuổi 6 tháng
này
thì em vẫn tiếp tục lãnh cái khoản tiền hưu non, mà nếu em muốn đi làm thì bây giờ không có giới hạn về cái thu nhập do công việc làm của em.
Thí dụ em làm 30 ngàn, 35 gì cũng được hết hả chị?
Là tôi ra giá nha, làm 100 ngàn, không sao hết trơn tụi ạ.
Dạ, dạ, dạ. Thì em cho em hỏi nữa. Ông xã em có hổng đi điền tiền của tiền hưu 66 từ 6 tháng nữa, cái xuống đó nó mới đòi thêm cái giấy gì để bằng chứng nữa. Cái em mới về cái chỗ làm giấy tờ cho em thì nó nói chắc đòi tờ khai sinh. Nhưng tới chuyện nó để đi xuống dưới nó một lần nữa thì nó đã gửi cái giấy về báo là tháng 5 hay tháng 6 gì là số tiền sẽ được vô, do là mình không cần đi đó nữa, phải không chị Hồ Quang?
Em bật lại cho tôi cái đó nha. Người ta nói em cần cái giấy gì, phải đòi cái giấy gì mình mới biết được.
Cái giấy chứng minh là tên của ba má em hay tên có gì gì đó. Tại vì đi với cái cô bé này cô không có gần cái tiếng Anh lắm. Cô không có gần cái tiếng Việt lắm. Thì cô mới dịch lại vậy. Thì về em mới đem cái giấy lại ngay chỗ mà công ngữ đã làm cho em đó. Thì nó nói rằng là chắc đòi cái giấy khai sinh đó của chú đó cô ơi. Tới chừng nó gọi cái chỗ ở dưới chỗ ngăn sau gọi không được. Cái nó mới kêu, thôi kêu cô chờ, kêu chú xách cái nguyên cái giấy này đem xuống dưới hết. Rồi đem cái bách bò hết hạn đi luôn thử rồi họ nói sao. Thì chưa đi thì có giấy chỗ gửi về là nói là tháng 5 hay tháng 6 gì đó là số tiền sẽ được vô, trong số tiền sẽ được lãnh ra.
Để quyết rồi đó. Như vậy là không phải lo.
Dạ.
Tại vì đã đặt hồ sơ của em rồi nhé.
Dạ, dạ.
Rồi giờ tiếp tục ráng đi làm 100 ngàn năm nha.
Dạ. Dạ, vậy là coi như là nó đã chấp nhận thì tiền nó để là tháng 5, tháng 6. Vậy là sẽ chuyển vô phải không chị?
Đúng rồi em, đúng rồi em.
Rồi thêm một cái em đang hỏi nữa. Em lãnh tiền hưu được có 600 mấy thôi.
À.
Mà ông xã lãnh 2.000 mấy, vậy rồi em hưu rồi. Vậy là em không có liên quan qua cái tiền của ông xã em phải không chị?
Trời đất ơi, lấy làm liên quá đi chứ sao không liên được. Bây giờ của em đó, ổng 2.000 mấy là 2.000 mấy?
2006.
2006. Thiệt ra như vậy
em.
Dạ là
em. Dạ.
2006 em về hưu 62 thì em lãnh được bao
nhiêu?
tiền của ổng mà 30% của 2.000 là cũng 600 mấy, thì bằng cái của em thì thôi Hồng Mai nó giữ.
Đó, thí dụ như Hồng Mai nó giữ gì mà em lãnh ít gì, em có đi xin được cái gì nữa không chị?
Không.
Không.
Chỉ có khi mà ổng ổng ngồi thì em lãnh được cái tiền của ổng thôi.
Dạ.
Mà thôi kệ nó, nó để chơi đi, đứng là tỉnh nha.
Dạ đúng rồi. Dạ rồi, vậy em cảm ơn chị nha.
Chào em.
Dạ, dạ bye chị.
Dạ cảm ơn, xin chào. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943, chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung, dạ. Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Lori.
Dạ, chào cô Loan.
Dạ, chào cô Hồ Quang. Em có lãnh hưu 82. Nhưng mà bây giờ em làm trong cái giấy của nhà nước đã về em được 19.000 đô. Mà em làm dưới 19.000 đô thì em có bị phạt không hay không?
Không có.
Không có.
Không có bị đóng lại không?
Không, không có.
Không có, dạ. Nói gì mà, tại vì
mà bữa nào rảnh đó nha, đi ra để dành giùm tôi cái một bao nha, một bao phân già đó để về tôi trồng ớt nha, tôi nghe có chữ già gái.
Dạ. Ok, tôi cảm ơn chị Hồ Anh. Dạ, bye.
Dạ vâng, xin chào ạ. Dạ cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, Hạnh Dung nhắc lại số phone của đài là 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ. Dạ thưa chị Hồ Quang, có cái số điện thoại của em á, có một người ở healthcare đó chị Hồ Quang.
Dạ.
Thì chị bà đó hay gọi để mà muốn tới nhà để mà để làm gì em cũng không biết nữa. Mà như vậy mình có nên để bà tới nhà để mà bà hỏi cái này kia không chị?
Nhưng mà báo động muốn tới nhà em để làm gì?
Thì đó, trong Medicare Advantage đó chị, United Healthcare đó, bà muốn tới nhà, bà nói rằng là em nói rằng là nhà em đang sửa thì nó tùm lum đồ đạc hết trơn, thì bà nói rằng là kệ nó, bà cũng muốn tới nhà. Như vậy mình có chấp nhận, mình nói dạ thì bà tới nhà đi được không chị? Hay là sao chị?
Ừ nha, em lãnh tiền hưu phải không?
Dạ phải.
Có Medicare luôn phải không?
Dạ phải.
Rồi có Medicare Advantage phải không?
Dạ phải.
Em có Medicaid không?
Dạ không.
Tiền lương của em là trên 1.000, tiền hưu của em là trên 1.000 một tháng phải không?
Dạ không, chưa tới. Gần gần thôi chị ạ. 900 mấy á.
Ngàn mấy dạ. Phải không?
900 mấy
dạ,
thôi.
Dạ, dạ 900 70 đồng hình như vậy, 971 đồng như vậy á.
Dạ. Thì em hưởng SSI, mẹ không được hưởng SSI, không có được hưởng Medicaid. Thì một khi em đã có mua Medicare Advantage rồi đó, thông thường người ta mà muốn tới nhà để phỏng vấn em đó, là nếu khi mà em có Medicaid mà em cần có người tới chăm sóc tại nhà, chứ tôi không có thấy lý do gì mà cái người đó phải tha thiết mới tới thăm em như vậy. Cái cô đó là dạ. Người Việt à? Người Việt
dạ,
hay là
dạ người Mỹ.
Người Mỹ.
Dạ. Okay. Họ nói rằng là họ gọi nhiều lần quá rồi chị Hồ Quang. Họ gọi đâu cũng phải 3-4 lần gì đó chị Quang. Hơn nữa. Dạ, dạ hơn hình như 4-5 lần gì đó. Dạ.
Và với em là họ nói lý do tại sao họ muốn tới nhà em.
Dạ, họ nói là họ tới để mà hỏi em vấn đề này kia, thì em nói gọi trong điện thoại, thì họ nói không, cái này là phải tới nhà để mà hỏi em. Rồi họ sẽ cho em 15 đồng tháng hình như vậy đó.
có những cái chương trình bảo hiểm y tế ở dưới dạng Medicare Advantage, thì có thể họ muốn. Mà cái này là cái hãng của em đã ghi danh rồi hay là một cái hãng khác?
Dạ, dạ ghi danh rồi đó chị Hồ Quang.
Cùng công ty đó hả sao?
Dạ, dạ đúng rồi. A gì đó, AARP Medicare Advantage, United Healthcare.
Ok. À, thì cái đó tôi không dám có câu trả lời, là tại vì mình đã ghi danh với họ rồi, không có tôi thấy có một cái lý do nào mà họ em thương em dữ tợn mà họ muốn tới họ thăm em hết trơn trụi ạ.
Họ nói là tới nhà thì họ sẽ hỏi em nhiều vấn đề lắm, rồi họ sẽ cho em một cái khoản tiền giống như là 15 đồng hay là hơn vậy đó cho một tháng. Cho một lần. Mấy? 50 hả? Ủa, em nghe nói 15 mà. 50 hả? Ồ, dạ, ê, họ nói cho 50 chị ạ.
Em thấy có đắt. Để người ta dụ mình 5, mình mời người ta tới nhà mình không?
Dạ, đó là lý do mà em hỏi thăm thử chị Hồ Quang có thấy trường hợp nào như vậy không, để cho em chấp nhận bả, chứ bả cứ gọi hoài à. Dạ.
Ấy mà chị thấy người ta dụ em 50 rồi người ta họ đòi tới rồi họ tới. Nếu họ có thắc mắc gì họ cứ hỏi mình trên điện thoại. Chứ có chi phải tới nhà em chị khổ vậy trời.
Vậy thôi chị Hồ Quang.
À, Hạnh Dung có ý kiến được không ạ? Cho Hạnh Dung có ý kiến được không ạ? À, dạ, theo như dạ, là chị Hồ Quang cũng đã có ý là cũng do dự, cũng không dám trả lời câu hỏi này, nhưng mà Hạnh Dung thấy rằng là chị nên tìm cách để mà từ chối đi, có gì thì nói trên phone đi, mắc gì mà phải đến, với lại người đó có biết mình như thế nào đâu, thời buổi bây giờ nhiễu nhương quá, thôi đừng có gì 50 đó mà cho người ta tới nhà, có nhiều cái nguy hiểm rủi ro trước mặt đó. Đó là ý kiến của Hạnh Dung đó, không biết làm sao.
Cảm ơn, dạ, cảm ơn chị Hạnh Dung.
Ok.
Dạ, như vậy là thì em sẽ không có nhận cái điện thoại đó nữa, em chịu quá. Đây bà gọi quá vậy.
Nói đi, bà muốn gì thì bà nói cho tôi được rồi, nói trên phone được rồi.
Rồi, cảm ơn chị Hạnh Dung, cảm ơn chị Hồ Quang rất là nhiều. Dạ, thôi, em chào để cho người khác gọi, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị, không có gì.
Đâu ngồi đó, em xong với tôi đâu. Ok, thì để cho người ta. Em chưa có xong với đâu, to chạy, chưa xong đâu, chạy, ngồi đó.
Dạ.
Ok.
Dạ, em ngồi đây.
Tao ngồi đó nha. Thì bây giờ, cái quan trọng là họ cứ đi theo, họ muốn tới nhà mình, rồi họ xách cái 50 ra, họ dụ dỗ mình. Em chỉ cần trả lời một lần để cho họ biết là mình không có thích, thì em chỉ nói là I'm not interested. Tôi không có mặt.
Dạ.
Đó. Vậy thôi. Chứ mình cứ nói là nay nhà sửa mời nhà sơn á, thì họ cứ nó không sao. Nhà sửa thì cũng không sao. Nhà sơn thì tới nghe mùi sơn một chút cũng vui. Thì mình chỉ nói rõ ràng. I'm not interested.
Dạ. Để em sẽ nói như lời chị Hồ Quang nói. Cho bà đừng gọi nữa. Dạ, okay. Em cảm ơn nhiều lắm chị Hồ Quang. Okay. Chị luôn khỏe mạnh nha. Dạ, chị
Hồng
Dung cũng vậy.
Cảm ơn nhiều, cảm ơn. Bye bye. Dạ, bye. Chào vâng. 2143415943, quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi là Vũ, năm nay tôi 63 tuổi, tôi xin tiền hưu về non á, tôi offline rồi, nhưng mà họ đòi cái giấy khai sinh á, mà tôi vượt biên năm 75, 78, làm sao mà lấy cái giấy original mà đó được.
Em đã là công dân Hoa Kỳ chưa?
Dạ chưa.
Trời ơi, đi từ 78 tới giờ chưa thi đi ông.
Chị đang tính thi đó mà bây giờ xin tiền già trước rồi tính sao.
Ok.
Rồi mà nếu mà mình thi quốc tịch nó cũng đòi cái giấy khai sinh đó không?
Không, cái giấy quốc tịch thì người ta chỉ dựa theo cái thẻ xanh thôi. À, hồi xưa tới giờ em có đi đâu ra khỏi xứ Mỹ không?
Dạ không luôn, không về Việt Nam luôn, không có đi đâu hết á. Đi làm không á?
Có cái giấy tờ gì chứng nhận cái ngày sinh tháng đẻ của em không?
Cái bằng lái.
Không, không phải bằng lái, có gì khác hơn không?
Không có, mấy hồi đó là ở dưới Louisiana, rồi cái bão mà Katrina đó, nó mất hết giấy tờ đó luôn. Cái I-94 với mấy cái gì đó.
Thẻ xanh.
Dạ. Không, thẻ xanh thì còn, thẻ xanh vẫn xài. Bữa hổm lên trên đó nộp cho nó. Xong xuôi nó nói là nó cần cái giấy service ticket original. Và mình làm sao mình lấy được cái giấy khai sinh chính của nó ở Việt Nam.
Em có vợ không?
Dạ không, single luôn, vẫn khai single.
Nhưng hồi xưa giờ có vợ không?
Có vợ mà không có giấy tờ.
Trời ơi, ông đi đường tắt không à ông ơi. Ủa, vậy đó.
Rồi bây giờ mình làm sao mình làm được cái giấy đó chị?
Cái này hơi khó à, tại vì người ta cần xác nhận cái ngày sinh tháng đẻ, mà cái giấy tờ nó phải có hai cái chứng từ, mà em chỉ có cái thẻ xanh không thì không đủ. Vậy em làm một tháng nè.
Dạ.
Em làm lương nhiêu một tháng?
Em làm á, khoảng 3.000 mấy một tháng, mà em nghỉ lâu rồi, em làm về giàn khoan á, dầu á, nghỉ cũng 8-9 năm nay rồi.
Rồi nhà làm gì?
Làm vòng vòng nghề sửa nhà nữa.
Ồ, có nghĩa là chúng tôi không đóng thuế phải không?
Không, vẫn có đóng thuế.
Vẫn có đóng thuế, ok.
Chỉ có 2 năm nay, 2 năm rồi là không có làm nữa.
Tại sao? Tính
thai non á, dạ.
Thì bây giờ em chịu khó em đi làm đi nha. Rồi bây giờ cái trước mắt á, ráng đi thi quốc tịch.
Dạ. Tức là thi quốc tịch nó không có cần cái giấy khai sinh đó đúng không chị?
Không có, em không cần. Em đi thi quốc tịch nha. Đi thi quốc tịch
okay.
Mà chưa có đi đâu chơi, chưa tính đi đâu chơi trơn trụi á, thì khi vừa có bằng quốc tịch cũng đi ra xin cái passport Mỹ.
Dạ.
Thì
ok.
Thì khi mà em có cái passport Mỹ đó, thì cái passport Mỹ đó nó có ghi ngày sinh tháng đẻ. Thì sở an sinh xã hội nó cũng nhiều cái cũng ngộ lắm. Thì mình đi thậu đậu quốc tịch thì có cái thẻ xanh rồi mới đậu quốc tịch thì cũng ngày sinh tháng đỏ đó. Rồi từ đó mình mới xin cái passport. Nhưng mà cái luật quy định như thế này, cái bằng quốc tịch của em là do sở di trú và nhập tịch phát. Còn nếu mà em quay sau khi có quốc tịch em xin cái passport đó, thì passport là của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cấp. Thì cái đó là hai cơ quan khác nhau. Thì lúc bấy giờ phải nhận cái giấy tờ passport của em để xác minh được ngày sinh tháng đẻ của em.
À vậy hả?
À, qua lâu quá rồi ông. Chúng tôi chúc ông ơi, tôi mệt ông quá, từ 7-8 tới giờ chưa thi.
Ok, dạ cảm ơn chị. Dạ.
Ok em. Okay.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, Hạnh Dung kế tiếp, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Và Hạnh Dung nhắc lại số phone là 214-341-5943. Xin chào, xin cho biết tên ạ. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Cô Nguyệt.
Vâng, chào cô Nguyệt. Xin mời.
Xin chào Hạnh Dung và chào cô Hồ Quang.
Dạ xin chào.
Dạ cái chuyện của cái người bạn vừa rồi đó là United Healthcare đó.
Dạ.
Là tôi cũng đứng ở trong đó đó, tôi cũng là nhà kêu bằng, tôi cũng ghi danh đó. Thì họ cũng hỏi tôi có muốn người ta đến nhà để mà khám tổng quát cho mình không.
Oh, okay.
Thưởng cho 15 đồng. Thì
oh.
Đúng vậy. Đúng là Medicare của United Healthcare. Đó. Rồi mình đi bác sĩ, mình vẫn là khám tổng quát được như thường. Thì đúng như vậy chứ không có lường gạt gì hết. Tôi đã xong rồi, họ đã đến nhà họ cho tôi ra 15 đồng vô cái thẻ Yuka đó, và một cho một cái túi sách, thì có thể ra hai thứ 15 đồng với cái túi sách đó trị giá được 50 hay sao á.
Ồ, vậy là mình có trải qua kinh nghiệm đó rồi, mình không phải lo phải không?
Dạ, dạ.
Cảm ơn, cảm ơn.
Thì nếu mà mình là đàn bà thì mình yêu cầu cái người đến nhà đó là đàn bà. Họ cũng đo máu, thử máu, họ hỏi uống thuốc gì rồi đem thuốc rồi ra cho họ xem nữa. Là đúng đó, cái đó dịu đi thì theo khe nó đúng. Dạ.
Đó là đăng, có... đăng lệnh phải không?
Dạ.
Ok,
dạ. Tôi góp ý như vậy thôi là họ không gạt đâu. Tại vì nhiều người chưa biết rồi đó, tôi ở bên Etna đó, họ cũng đến nhà một lần như vậy, cũng giống vậy, 45 phút. Họ okay. Có thông dịch cho mình luôn.
Ồ, vậy tốt quá, vậy tốt quá. Cảm ơn nha, cảm ơn nha.
Dạ, dạ. Cảm ơn thôi, tôi chỉ cho như vậy thôi, nhường cho người khác nha.
Dạ, và dạ, cảm ơn cô Nguyệt rất là nhiều. Dạ, vâng, xin cảm ơn. Nói như vậy thì là coi như hồi nãy tới giờ là chị Hồ Quang với lại Hạnh Dung là cứ lo xa quá đúng không?
Không, ta nói cẩn tắc vô ái nấy. Nhưng mà lên giải thích, mình không có kinh nghiệm thì mình không có dám.
Dạ vâng, đúng rồi, chị Hạnh Dung đồng ý với chị. Dạ vâng. À, và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung. Hello. Xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Loan, xin chào cô Hồ Quang, chào Hạnh Dung.
Dạ vâng, chào chị Lan.
Dạ, cho hỏi là ông xã làm được 36 tín chỉ, tuổi 68 là full retire rồi. Năm nay là làm đến, thí dụ mình làm W2, nhưng mà bây giờ mình làm đến hết tháng 4 thôi, là mình được 12.000. Như vậy thì mình có thể xin thì thai luôn được không ạ? Hay là mình phải chờ đến hết năm? Dạ, cảm ơn cô Hồ Quang.
Dạ, đúng như bà nói là cái con số 12.000 là nó dư sức để cover 4 tín chỉ rồi. Tuy nhiên, một tín chỉ phản ảnh của thời gian 3 tháng trong năm. Thì nếu mà mới tới tháng 4 mình đã đủ 12.000, tiền thì đủ, nhưng mà thời gian thì chưa. Ông nhà phải đợi tới đầu tháng 10 là đầu của cái đệ tứ tam cá nguyệt, thì ông tới ông mang cái quy xét mà với cái số lương cuối cùng của ông được xin.
Dạ cảm ơn chị Hồ Quang nhiều ạ. Dạ, cảm ơn Hạnh Dung.
Dạ, cảm ơn chị Lan.
Dạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Hỏi đáp an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài để quý vị gọi vào tham gia là 214-341-5943, 214-341-5943. Bà con chưa gọi vô nha chị nha. Hạnh Dung xin nhắc lại, 214-341-5943.
Vậy bà đang nghe nhạc đi bạn. Bạn lên bà hát bài đi, bạn hát hay lắm bạn, hát bạn.
Dạ không có đâu chị. Thực sự ra thì cũng vẫn có những cái email đó của thính giả gọi vào, nhưng mà cũng tùy theo là của người nào gấp chứ người nào không gấp vậy đó. Cũng như hồi nãy là mới đầu vô là coi như là cái vị thính giả này cũng chờ lâu, thành ra mới có ý định là gọi cho chị sớm thôi, nói cho chị sớm thôi. Nhưng mà thấy chị nói không được, thành ra phải nghe theo lời chị Hồ Quang.
Và phải lâu
dạ
mới làm quyền với cô Hạnh Dung được, chứ đi vô gánh hát của cổ của xa chạy tè 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 nè.
Không có đâu chị ơi, vui thơ mà. Vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào, xin cho biết tên.
Dạ, chào tên Dũng, chào cô anh Duy, chào cô.
Dạ vâng, chào anh Dũng.
Chào. Dạ, cho tôi hỏi, mà chưa tôi lãnh tiền SSP á. Nhưng mà vợ tôi 54 tuổi mà, nhưng mà không có được hưởng cái tiền gì không cô?
Ông năm nay nhiêu tuổi?
64.
Ông 64 còn lãnh tiền hưu rồi.
Dạ.
Mà bả mới có 54.
Dạ. Mà không có đi làm rồi, bây giờ không có đi làm.
Trời ơi, ông cưng vợ gì vừa nữa, ông cưng quá ai chịu nổi không?
Tại nhà thích con không à.
Con mấy tuổi?
Rồi 5 đứa còn lớn á, cho ngồi đứa đó, 2 đứa hình như 26 tuổi.
Đứa nhỏ nhất nhiêu?
26.
Đứa nhỏ nhất á hả?
Dạ.
Vậy thì ông phải nói bà chịu khó chờ tới 62 tuổi. Lúc đó biểu mấy thằng mình đi lớn rồi, đi làm rồi, mày đập phụ chết lại cho ba mẹ luôn hay tạm. Mày còn trẻ quá, giờ mày đem phụ chết đi tạm. Vậy thôi. Đã
tới 62 tuổi mới lãnh được hả?
62 tuổi mới lãnh được. Ăn theo cái hồ sơ của ông là 30%.
Dạ, rồi có xin được tiền bảo hiểm mẹ kia không cô?
Trời đất ơi, trẻ khô mà bây giờ cái tiền thu của ông là nhiêu?
Dạ, mò khoảng 1.400 à.
Ok, chờ cho tôi chút xíu nha.
Dạ.
Dạ, tôi trở lại lại, ông lặp lại giùm tôi đi. Tôi nói bây giờ nếu mà 54 tuổi mà lương ông 1.000+ đó, thì ông có thể, ông ở thành phố nào?
Dạ, Đà Lạt á.
Đà Lạt, tốt rồi. Vậy ông ra ngoài Bắc Linh đó, ông xin cái thẻ khám bệnh cho bà. Tài sản ông có nhiều không?
Dạ, chẳng có cái nhà đi lên á.
Dạ, có cái nhà đang ở phải không?
Dạ.
Ôi, có tiền mấy chục ngàn bỏ trong nhà băng không?
Dạ, cũng có.
Ôi, vậy thôi chịu khó đi mua, nói bà đi làm gì chút đi, rồi bà đi mua bảo hiểm Obamacare, chứ tới 65 tuổi bà mới được bảo hiểm y tế. Medicare nha.
Dạ, tại vì nào giờ bà không biết làm gì trơn, ở nhà cứ nấu nướng không à, lo cho mấy đứa con không à.
Thì giờ đi. Trời ơi, thiếu gì chuyện làm. Có giữ cháu nội cháu ngoại gì không?
Dạ, có cháu nội cháu ngoại luôn rồi.
Ồ, vậy có giữ trả, có giữ cho nó ra, cha má nó có trả tiền cho mình không?
Dạ không.
Ồ, vậy không được. Mình đâu có làm, mình làm ô xin nó từ nhỏ rồi, giờ mình già rồi cũng ô xin tiếp. Nói giờ mày muốn tao giữ con mày á, mày trả tiền tao thì lấy cái tiền.
Nó ở riêng hết trơn rồi, nó không có ở chung nhà, nên tưởng đâu có giữ.
Được, cũng không giữ cho nội cho ngoại luôn.
Dạ.
Bây giờ ông đi kiếm cái chuyện gì nhẹ nhẹ cho ổng, cho bà làm đi, cho bà đi học neo đi.
Ôi bà không biết làm gì hết trơn. Bây giờ bà là bà không biết làm, tối ngày cứ kêu làm, không có đi làm. Tại cái gì cho nấu nướng, chỉ nấu nướng dọn dẹp nhà rồi mấy đứa con vậy thôi.
Thì bây giờ ông nói là mấy đứa con nó ở riêng hết rồi phải không?
Dạ có, hai đứa có gia đình ở riêng, còn mấy đứa kia không có. Mấy đứa kia còn đang đi học chứ đi lính.
Ok, nó có lương không?
Dạ.
Mấy đứa nhỏ mà ở chung nhà nó có lương không?
Có. Bởi vì xin nó bật lên cho nó, cho nó tính theo cái lương của mấy nhỏ gì đó, lương nó cộng vậy, nó không cho. Nó không cho.
À, biểu khai mấy đứa nhỏ vô làm chi? Bây giờ nói là mấy đứa nhỏ nó ở chung nhà với mình, ok, nhưng mà mình làm ô xin cho nó, mình nấu ăn cho nó, mình giặt giũ cho nó, mình biểu nó đời sống ở Mỹ, má làm cho con trả tiền cho má, thì coi như con trả tiền má làm
yeah.
Con rồi lấy cái tiền đó.
Dạ, nhưng mà trong cái đơn nó hỏi nó là kêu phải hai đứa con lương làm bao nhiêu, một ngày kia vô trong đó thử phải khai thiệt sao không biết nữa.
Không, bây giờ tôi nói đi, mình đi cả khác, bây giờ ngã đó không xong mình đi ngã khác nghe, miễn ngã nào mà đi
dạ.
Là được. Thì giờ nói con ơi, con mướn người ta cũng vậy thôi, con mướn má mà con trả tiền cho má, rồi má mới lấy cái tiền đó má đi khai đặng má mua Obamacare.
Dạ, mua Obamacare thử mấy lần rồi cũng không được luôn nữa.
Thì tại vì không có lương, người ta mới không bán.
Dạ.
Đúng không?
Tại không có khai thuế luôn nữa, bởi vậy không biết giao nữa, không biết cách nào làm nữa. Chùm mấy đứa nhỏ là thôi chắc chờ mua để nó hùng tiền lại nó trả cho. Mới vô một tháng gần cả ngàn mắc quá.
Thì đó, bây giờ nói là bây giờ 1.000 một tháng thì giờ mày trả lương cho mẹ đi, rồi mẹ lấy cái tiền đó mẹ khai là lương của mẹ, mẹ đi mua Obamacare. Chàng ơi.
Dạ.
Ngang vậy ngang.
Dạ ok, vậy cảm ơn cô nhiều ha.
Ok, rồi.
Dạ, bye cô.
Ok, bye.
Hình Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ.
Tuông ạ.
Hello.
Dạ, phải Tuông ạ.
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi là Nguyễn Tâm, tôi ở Linh Tân.
Dạ vâng, chào anh Tâm.
Dạ,
thưa cô, tôi đã năm nay là 71 tuổi, vì tôi đã nghỉ hưu ở Sở Học Chánh, thì hiện đang lãnh hưu ở Sở Học Chánh thì được khoảng 700. Thì bây giờ tôi còn đi làm ngoài thêm thì ở đóng sổ sổ thì tôi mới được có 39 tín chỉ, tức là phải đến khoảng tháng 5 này thì mới được 40. Thì lúc đó thì tôi có thể nghỉ hưu ngang, thì không biết cái tiền hưu với cái tuổi 71 thì là đủ 40 tín chỉ là đủ 10 năm đó. Thì không biết là khi tiền hưu sổ sổ đó thì họ có trừ 30% không cô?
Họ trừ trừ nhiều à, ông chỉ lãnh được khoảng 40% thôi. Lý do là tại ông có cái tiền hưu của Sở Học Chánh, là cái tiền đó dưới cái phần hưu bổng TRS, và TRS là chữ viết tắt của Teacher Retirement System, thì cái đó là cái hưu của chính phủ. Một khi ông có cái khoản tiền hưu của chính phủ và ông có luôn cái tín chỉ của an sinh xã hội thì cái tiền hưu của chính phủ sẽ ảnh hưởng đến cái tiền hưu an sinh xã hội. Tôi lấy ví dụ, bây giờ ông làm được 10 năm quy ra là 40 tín chỉ. Tôi lấy ví dụ ông lãnh được khoảng 800. Ví dụ thôi nha, chứ không biết à. 800. Thì thay vì ông được lãnh 800 ở cái tuổi bây giờ là mình đã vượt xa cái tuổi hưu toàn phần rồi. Nhưng vì ông có cái tiền 700-800 bên TRS, thì cái số tiền bên số tiền hưu an sinh xã hội, thay vì được lãnh 800, ông được lãnh khoảng chừng 300 thôi.
Dạ vâng. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô.
Rồi, ông có quốc tịch chưa?
Dạ có rồi ạ.
Có rồi. Là bây giờ ông có một cái chọn lựa vậy nữa. Bây giờ thử coi nha. Rồi thử coi tới tháng 5. Tôi nói 800 là tôi nói sang đó, chứ mình mà đi làm có 10 năm thì cái tiền hưu của mình nó cũng khiêm nhường lắm lắm. Thì nếu mà cái tiền hưu an sinh xã hội của ông nó khiêm nhường, sau khi mà đã ảnh hưởng rồi đó, người ta phát cho ông cái tiền hưu an sinh xã hội, rồi với cái tiền TRS nha, lúc bây giờ ông cộng tiền TRS, tiền hưu an sinh xã hội, hiện nay thì với cái TRS ông vẫn có Medicare rồi. OK. Thì khi mà ông đủ 40 tín chỉ, ông xin thêm cái tiền hưu, cộng tiền hưu với tiền 700 mấy TRS mà ít hơn 943 đồng, năm tới có thể cái số tiền đó cao hơn, thì ông có thể xin thêm SSI, và SSI cho phép ông được hưởng luôn cái Medicaid, và Medicaid thì giúp cho ông không phải trả cái tiền bảo phí phần B hàng tháng, hiện nay là 170 đồng.
Cảm ơn cô.
OK. Rồi.
Dạ vâng, xin...
Anh Dung biết sao không? Ông này, ông khoe, ông 71 tuổi. Mà...
Làm sao? Chị nói đi.
Tôi kêu ông bằng em được đó.
Dạ vâng. Thưa chị, Hạnh Dung cảm ơn chị. Thời gian cũng đã hết rồi. Mình gặp nhau lần tới chị nha. Chúc chị nhiều sức khỏe.
Dạ, xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào.
Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn.